Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư nhắn nhủ chúng ta, người tu luôn luôn phải thành kính đối với bề trên và thật thà với chính mình. Phải tự kiểm điểm lời nói và ý muốn của chúng ta có thực hiện được không? Nếu ý muốn lúc ban đầu không thực hiện được, thì nguyện vọng không bao giờ đạt thành. Tự mình giam hãm mình và dấn thân trong động loạn, không gỡ rối được. Người tu phải biết điều này. Tại sao tôi phải tu? Tôi tu để làm gì? Tại sao tôi lại mắc cái nghiệp duyên trần trược này? Ai đã làm cho tôi? Lý do gì? Ta phải luôn luôn hỏi ta, ai đã bắt buộc chúng ta tạo cái duyên nghiệp tại thế? Và ta đã chấp nhận cái cảnh duyên nghiệp này chưa? Chính mình tạo ra nên mới xảy ra cho nội tâm bất an, bất ổn. Phải biết trở về với sự bình thản thì sự rắc rối sẽ tiêu tan. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng nhắc nhở nguyên linh của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Sydney, Úc Châu vào ngày 13 tháng Giêng năm 1985.
Thưa các bạn, duyên lành sẽ đưa đến. Hôm nay tôi có cơ hội tái ngộ các bạn nơi đây đúng ngày thiền chung của tất cả huynh đệ tìm người tại thiền đường. Xin hãy chúng ta lại được tái sống trong giây phút bất ngờ. Thiên liên tâm thức của chúng ta vui mừng và muốn tự thăng hoa trong sự cố gắng sẵn có của chính mọi cá nhân. Chúng ta đang trên đường tu học cũng mới bao nhiêu chuyện thắc mắc của nội tâm càng ngày càng dồn dập và đưa đẩy chúng ta phải tự kiểm tự thức và để tìm ra rõ rệt một con đường lối khai triển cho tâm linh và đóng góp cho chúng. Tại sao chúng ta lại có những sự thắc mắc? Thưa vị, sự mong muốn, sự tham lam muốn tiến tới nhanh nhẹ, ai ai cũng có. Sự đòi hỏi đã liên tục, muốn có, muốn đạt, muốn thành. Vì sao? Khi chúng ta ướm nở thấy một con đường, phải đi, và phải làm sao cho nó ngắn gọn hơn và nhanh nhẹ hơn, thật sự có thể đóng góp cho mọi giờ. Trong đó không sao tránh khỏi sự thắc mắc của nội tâm, nhưng mà quên đi hai chữ nghiệp duyên. Mỗi người chúng ta ở trong nghiệp duyên đang kẹt trong sự kích động và phản động mà không hay. Tức là sự sáng suốt của chúng ta đã hiểu hết, đã biết hết, cho nên cố gắng xây dựng cho khi được những cái gì chúng ta mong muốn. Nhưng mà không biết cách nào để tháo gỡ rất rõ ràng trong nội tâm của chúng ta. Chỉ biết muốn mau thành đạt mà thôi. Cho nên ngược lại của sự mong muốn đó mà lại tạo sự trì trệ cho nội tâm của mọi hạt giả. Muốn mà làm không được thì một trì thật. Chiếu làm còn hơn đặt chân đề muốn hành tương tự để tiến tới còn hơn sự ước mong công hiến cho mọi người trong lúc chúng ta chưa thành đạt và chưa đi. Cho nên mỗi người chúng ta sẽ thấy rõ phải hành. Chúng ta có thi không trụ trì trong thể xác, trong khối óc, sống trong phàm ngã hiện tại. Chúng ta thấy phải hành nhiên hậu mới đồng góp. Nhưng mà luôn luôn cái sự trễ, càng sợ trễ thì càng bị trễ. Cho nên người tu luôn luôn phải thành kính đối với bài trên và thật thà đối với chính mình. Kiểm điểm xem chúng ta có hành không. Lời nói và ý muốn của chúng ta có thực hiện được. Ý muốn lúc ban đầu của chúng ta chưa có thực hiện được. Thì nguyện vọng không bao giờ thành đạt. Tự giam hãm mình và tự dấn thân trong sự động loạn không sao tháo gỡ được. Người tu phải biết điều này. Tại sao phải tu? Tôi tu thế nào? Tại sao tôi phải mắc phải nghiệp duyên trần trật như thế này? Ai đã làm của tôi? Lý do gì? Đến khi chúng ta hiểu được đặt những câu hỏi cho người khác thì chúng ta quên đặt câu hỏi cho chính ta. Ta phải luôn luôn hỏi ta đã chấp nhận chưa? Đã chấp nhận cái cảnh duyên nghiệp này chưa? Ai đã buộc chúng ta thực thi cái duyên nghiệp ở đây? Đó, chúng ta thấy rõ chính ta đã đổi hoài và ta không làm. Ta muốn, nhưng mà chính ta là người bỏ vỡ mọi sự việc. Cho nên nó xảy ra cái năm nổi của nội tâm bất an, bất ổn, tạo ra sự thắc mắc, rắc rối cho chính ta. Khi thật, chúng ta thấy rõ sự bình thản trong nội tâm có. Và bằng lòng trở về với sự bình thản đó, thì những sự rắc rối nó phải tiêu tan. Sự bình thản nhàn hạ là gì? Là sự sáng suốt. Để hóa giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Mình muốn trở về với căn bản nhà hạ đó, chúng ta phải buông bỏ những sự rắc rối mà chúng ta đã và đang nuôi dưỡng. Chúng ta đã tạo cho chúng ta chậm trễ, chậm tiến mà không hay, buộc chúng ta vào thế kẹt mà tưởng ta học. Tưởng lầm lý luận của chúng ta là đúng, tưởng lầm trí khôn chúng ta là minh bạch, không, chưa. Phạm rồi, tái phạm, trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ai ổ dục mặt này. 24 trên 24, làm điều phạm rồi, tái phạm. Mà tưởng ta là đứng đắn, chúng tưởng ta là có một cái ý chí xây dựng cho chúng. Không hạnh hy sinh cho chung. Thì thật, sự tham lam của chúng ta càng ngày càng dày cao hơn đạo pháp, cho nên mức tiến càng ngày càng bị trục lợi. Cho nên cái phương pháp công phu để làm gì? Để nhắc chúng ta, để kiểm điểm chúng ta, để thấy rằng chúng ta
chịu hành hay là không, bằng lòng thực hành hay là không, bằng lòng giải tỏa những sự ô trược sẵn có của chính chúng ta. Cho nên chúng ta có trí khôn, chúng ta có được lối thực hành, chúng ta có ý chí để kiểm điểm sự mê muội trần tâm của chính chúng ta. Mà không thực hành thì càng ngày càng bị lún sâu trong cái cá tánh ngu muội, không bao giờ phát triển được. Cho nên cái cơ trở rất thích vi, rất nhẹ nhàng, thưởng chúng ta, phạt chúng ta, tùy thích của chúng ta mà thôi. Vì ý muốn chúng ta muốn như vậy, trời đất không có cản đạt. Nhưng khi chúng ta lâm phải rồi, chúng ta lại trách trời, tại sao đưa tôi đến cái cảnh này? Tại sao ông trời mất công và ban cho tôi những cái nghịch cảnh không có thể gỡ rối cho chúng tôi? Nhưng mà bên trên dòng thấy rõ, người thế gian nói đây là nghịch cảnh, người thế gian nói đây là rối ren, nhưng mà sự thanh thoát về trên đã nhận xét rõ rồi. Đây là một cơ hội cho hành giả được bước vào trong tâm thần xây dựng tự thức. Thì khi chúng ta sa mê và chúng ta hiểu được sự sa mê thì không bao giờ chúng ta tái phạm. Có phải tự thức không? Mà muốn cho hành giả tự thức thì phải cho hành giả trọn lành bước vào con đường đó mới thấy rõ. Cho nên tôi thường nói Thượng Đế đã ban cho mọi chúng sanh chỉ có hơi vỏn vẹn, có hơi thở mà thôi. Hít vô và thở ra, mọi cá nhân tự tận dụng lấy khả năng sẵn có của chính mình và để thấu triệt những gì của cả cả không vũ trụ đã và đang làm gốc tràn. Thì trước kia các bạn chưa thực hiện pháp luân thường chuyển thì hơi thở của các bạn giới hạn, một trong thể thao, hai trong lý luận, đi theo trình độ sẵn có. Ngày nay các bạn làm một chiều pháp luân thường chuyển đầy đúng đầy ngược tung lên bộ đạo, khai chuyển một vật quanh các thiếu thiên địa đại não cho các bạn, thì cái ý thức của các bạn nó khác rồi. Sự chấp mê càng ngày càng được tháo gỡ và thấy rõ sự sai lầm của chính mọi cá nhân. Trước kia tôi phải nhắc đi nhắc lại, luận đi xét lại nhiều lần tôi mới hiểu một câu nói, một câu kinh, một lần nhắc nhở trong lòng tâm của tôi. Ngày hôm nay thoáng qua tôi đã biết chính ý muốn của tôi có thể tạo cho tôi sai lầm, có thể tạo cho tôi sa ngã, có thể tạo cho tôi trì trệ, tôi tập. Lúc đó tôi tự xúc. Mà nhờ đâu tôi mới được thấy những sự kích động rõ ràng như vậy? Nhờ sự quán xuyến của hơi thở. Trong đó nó bao gồm khi điểm của nội tâm, khai chuyển tùy thích tùy tình. Do sự dày công của hành giả đạt tới sự thành tựu, thì thức tâm nó càng ngày càng rõ rệt, càng cao hơn. Để thấy rõ sự giá trị của động chạm tại thế gian đều là sự thức tâm cho hành giả tiến hóa. Cơ duyên nào cũng đưa cho chúng ta trở về với chính mình. Để thực thi cho kỳ được sự sáng suốt thanh tịnh mà chúng ta đã thành đạt và phải thức. Sự dày công đó đòi hỏi mấy hành giả, và hành giả luôn luôn phải thanh tịnh. Cho nên chúng ta đã có con cái pháp ngồi thanh tịnh và thực thi từ hơi nặng trược thở e, cho đi tới cái hơi nhẹ nhàng, rồi tới cái ý chí chuyển vọng, thành khi tâm nội được. Cho lúc đó mới tập trung lục điểm, hương thượng, hòa hợp với sự thanh nhẹ của bên ngoài thể xác, mới trụ thẳng lên trung tâm sinh lực cho cả không khí chủ. Lúc đó mới biết giá trị của tịnh tâm, giá trị của sự tham thiền, giá trị của sự thanh tịnh để thao tỡ được sự rối rẽ của bản thân.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Giã Từ Sân Si, ý thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh viết lời và phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Lê Thành gửi đến quý vị.
Từ cuộc sống tham lam sân si hướng về quê trời, cùng thầy rèn chùi tâm tư an vui quên hết sầu vương. Một đường tự khai pháp thiên tu, tâm niệm Di Đà không phiền ưu, cho tâm sáng ngời đạo đời chan chứa tình thương. Từ ngày hồn ta ăn năn lo tu không vọng tây tà, dài trước dài mê tâm thân an vui trong cõi trầm luân. Hằng ngày luyện tu thoát phiền phúc điền minh đạo tâm soi hồn thiền định pháp luân chuyển nguyên đều. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tham không si không buồn không sầu, dòng lòng vị tha tâm linh thăng hoa vui hát thiền ca. Luyện hồn luyện thân cho đời vui, sum họp chan hòa trong tình thương, vui tu hướng thượng hiệp thông đất trời. Luyện hồn luyện thân cho đời vui, sum họp chan hòa trong tình thương, vui tu hướng thượng hiệp thông cùng đất trời.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, giờ có thể nào cho chúng con diễn tả cho chúng con biết về cái tiểu vũ trụ và làm cách nào nói chuyện với những cái lục căn lục trần và những cái chúng sinh ở trong cái tiểu thiên địa này?
Rất dễ hiểu là có phàm và có trần. Khi chúng ta một ý nghĩ ban đầu muốn làm điều thiện thì ngồi một chập ở dưới cái phàm ngã, nó lấn áp lên, nó bác và không cho làm, nó đủ lý lẽ. Cho nên khi mà các bạn mới bước vào công phu, nhắm mắt thấy nó nhẹ nhàng, muốn ngồi tới sáng, ý nói rằng tôi ngồi tới sáng, nhưng mà một chút cái tâm lực nó rút, và không cho ngồi. Đó là cái phàm nó vẫn còn mạnh hơn cái chân. Đó. Cho nên khi mà chúng ta bước vào ngồi thiền và giờ mới giữ trụ muốn về vấn đề dục tới nay thôi là ngồi không được. Cho nên sức mạnh của phàm ngã cũng là vô cùng. Cho nên cái phần sáng suốt hướng thượng của chúng ta bây giờ phải gầy dựng trở lộn lại. Vì chúng ta từ nhiều nấc trên trời mà giáng sanh xuống thế gian, bây giờ bị thu hút và cô động trong một cơ thể ô trược. Cho nên chúng ta phải tướng cái phần thanh cao và cố gắng trở về với thanh cao, thì mới nắm được cái gương tình thương và đạo đức để cắt đứt cái tình dục. Cho nên phải hướng thượng luôn luôn mới thấu đáo được cái gương tình thương và đạo đức. Cho nên người tuổi trẻ luôn luôn bị vọng động về tình dục. Rồi chúng ta thử nghĩ rủi chúng ta ở tù, lấy đâu mà giải quyết tình dục? Cho nên chúng ta phải có ý chí, thì ý chí của chúng ta cương quyết, thì chúng ta có thể cứu rỗi tất cả những gì đậm loạn ở bên trong của chúng ta. Cho nên khi mà nó đậm loạn thì chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta mới là điều khiển được lục căn lục trần bên trong. Vì chúng ta đã vun bồi ý chí thành tựu thì ý chí chúng ta điển nó lúc nào cũng được. Không lệnh của chúng ta nó không có làm được cái gì hết. Cho nên khi không có lệnh không bao giờ làm chúng nó thi hành được hết. Phải có lệnh của chủ nhân ông mới được, của phần hồn mới được. Cho nên tại sao những người mới tu nó làm sao tôi thấy được phần hồn và thấy được vía, thấy được lục căn lục trần? Thì vì mình đã bỏ cái cơ đồ này, cái tiểu thiên địa này đi. Thành ra nó mất trật tự. Và bây giờ chúng ta tu lần lượt trở về với trật tự là chúng ta ngồi trong ngôi vị đàng hoàng, điều khiển rõ rệt, cũng như một quốc gia chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên khi mà chúng ta thiền cho đến nỗi ngồi thâu đêm thì lúc đó cái tình dục tự nó sẽ giảm. Vì bận rộn rất nhiều để xây dựng lại tình thương và đạo đức của nội tạng của chúng ta, cho nên không có thì giờ rảnh. Dạ. Thì có trật tự nhiên thấy rồi. Dạ. Lúc đó nhắm mắt, chúng ta điều khiển, nó đến trình diện trước mặt. Một bên là 6, bên là 6, tổng cộng là 12. Chúng ta truyền lệnh cho nó nói chuyện với vạn linh ở dưới này. Cho nên rất có trật tự. Cho nên bây giờ là chúng ta bị buông thả đi lâu rồi, bây giờ phải lắp lại trật tự là vậy. Bỏ nhà, bỏ cửa đi. Cho nên con người bỏ nhà đi thì chỉ gặp động loạn mà thôi. Bây giờ con trong gia đình mà bỏ cha mẹ đi ra ngoài không được sung sướng đâu. Mất tất cả trật tự của tâm thức. Khi trở về mình lớn tuổi rồi, có vợ có con, mình thấy muốn gần cha mẹ, là lúc đó mình đã bắt đầu lập trật tự cho gia can của mình. Mình mới thấy quý cha mẹ trong giờ đó.
Kính thưa thầy, những cái chúng sanh ở trong cái bản thể này nó có cái đời sống vĩnh cửu như là cái phần hồn hay không?
Nó phải theo phần hồn vâng, nhưng mà nó cũng có thể tan rã và để lập lại trật tự ở kiếp khác. Nếu chủ nhân ông không tu và bê tha bỏ nó thì nó chờ ngày thưa và chờ cơ hội để chống đối. Cho nên nhiều người tự nhiên bị nạn mà không biết, vì phần hồn lung lạc hướng ngoại và rước trượt vào thân, cho nên lái xe bị xe lật. Đó là vì động loạn mà không hay. Bỏ gia can rồi, bỏ luôn lễ giáo của gia can hiện tại với cha mẹ gia đình mà đi động loạn bên ngoài là nó tự phạt, chứ không phải ông trời phạt nó. Cho nên nó sẽ bị nạn liên tục và đi tới chỗ khùng điên. Cho nên chủ nhân ông mà sáng suốt thì lục căn lục trần sẽ được sáng suốt và tiến hóa nhanh hơn. Cũng như ông tổng thống trong một xứ mà thanh liêm thì dân được nhờ. Thì phần hồn cũng vậy. Nếu phần hồn mà làm sai thì ở dưới này loạn hết. Chúng ta nhìn mặt một người là chúng ta biết rồi. Nó mất, nó không thiếu thanh tịnh, nó không có ôn hòa thì sắc mặt của nó không được tươi sáng. Cho nên người ta tu tới thanh nhẹ, người ta dồn mặt biết người đó sắp bị nạn nhưng không nói được. Nếu nói nó cũng không tin, và tạo sự hoang mang cho nó, cái nạn còn nặng hơn nữa. Cho nên cái chuyện gì nó đến, để nó đến, nhưng mà mình chỉ đánh thức cho nó biết rằng để cho nó phải có thắp cái đèn lòng của nó, trong đó có cái đèn bị tắt và chỉ đường lối cho nó, mở đường cho nó tự đi, thì nó sáng suốt, nó sẽ thấy hành động của nó. Cho nên chúng ta có nhiều chuyện ngay trong gia đình, anh em, cha mẹ mà chúng ta, cha mẹ dạy chúng ta cũng không tin, mà anh em kêu chúng ta cũng không thích. Cho nên việc tôi làm thì để tôi làm là vậy. Khi nó đụng rồi, nó mới thấy là cha mẹ nó đã lo cho nó. Cho nên con người phải gặp sự đau khổ mới bắt đầu truy tầm chân lý là vậy. Cho nên tuổi trẻ người nào cũng phải bị đau khổ về tình yêu, đau khổ về tiền bạc, đau khổ về địa vị.
Dạ kính thưa thầy, như vậy là chúng sanh trong bản thể chúng ta không tự ý chúng nó tìm cái con đường đi xuống, hay là tìm cái con đường dục vọng, hay là những cái vật chất hiện tại, nhưng mà tụi nó chỉ theo lệnh của chủ nhân ông phải không?
Phải rồi, nói hút điếu thuốc thôi. Mình hút điếu thuốc và muốn bỏ điếu thuốc cũng khó. Hút điếu thuốc rồi là mình hỏi nó tại sao hút thuốc mới nói chuyện được, tại sao hút thuốc mới viết thơ được, thì nó nói lệnh của chủ nhân ông từ hồi nào giờ chưa thay đổi.
Kính thưa thầy, trong có một đoạn mà khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thánh giá, thì ngài có thốt ra một lời là thưa cha, sao cha đã bỏ con. Ở trong câu này ngụ ý dạy chúng con những điều gì?
Cho nên khi mà nói thưa cha, cha đã có bỏ con, là cái sự cảm nhận đó hướng thượng, sự cảm nhận của Sư Sư Kri tức khắc hướng thượng và được cứu rỗi ngay.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có một đức tin vững mạnh mà tại sao
đó,
lại
bởi vì lời nhắc đó để lưu lại cho chúng sanh, bất cứ những sự đau khổ gì cũng phải hướng thượng mới là tự cứu. Cho nên ngài chỉ kêu cha mà không la đâu. Cho nên người thế gian còn ngu muội, lấy hình thức rất đơn giản để giáo dục chúng sanh, nhưng mà chúng sanh cũng chưa hiểu lý. Từ giờ phút lâm chung cũng nhớ đến cha, không nghĩ cái chuyện gì khác hơn, để chứng minh đức tin của ngài không bao giờ thay đổi.
Trong câu có nói tại sao cha bỏ con, cái chữ bỏ đó là sao?
Chữ bỏ đó là nhắc cho chúng sanh thấy rằng trong cái mắt mà còn, cho nên ngài nhớ cha. Trong cái mắt mà còn nguyên, cho trong tử có sinh, cha bỏ là phải chết rồi. Nhưng mà ý chí của ngài chỉ hướng về cha mà thôi. Cho nên chúng ta tu mà có đức tin rồi, tới giờ phút lâm chung biến loạn của thế giới sắp tới này, chỉ giữ một đức tin đó là bề trên cứu liền. Cho nên Sri cũng nói, người nhớ ta, ta sẽ nhớ người.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.